chào quý vị. Trước hết là vài dòng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Mỹ tuyên bố tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Người dân được khuyến cáo không hoảng loạn mua sắm khi đang đối phó với cơn bão Alfred. Trong môn golf thì giải vô địch nữ PGA bị hủy bỏ do ảnh hưởng của cơn bão Alfred. Và Việt Nam đề nghị EU xem Việt Nam là điểm đầu tư an toàn. Sau đây là bản tin chi tiết. Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đã xấu đi sau cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Tòa Bạch Ốc khi cuộc trao đổi biến thành một trận tranh cãi căng thẳng vào cuối tuần qua. Các phát biểu trên CNN và CBS News, một viên chức chính phủ Hoa Kỳ cho biết Mỹ đang tạm dừng và xem xét lại viện trợ cho Ukraine để bảo đảm rằng viện trợ này đang đóng góp vào một giải pháp hiệu quả. Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố ông sẵn sàng để quân đội Úc tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình ở Ukraine. Cả ông Albanese và lãnh đạo phe đối lập là Peter Dutton đều bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc gặp căng thẳng giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, ông Trump đe dọa ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Albanese cho biết chính phủ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào, nhưng ông sẵn sàng xem xét khả năng tham gia gìn giữ hòa bình.
Hiện đang có những thảo luận về các hoạt động gìn giữ hòa bình, và từ quan điểm của chính phủ tôi thì chúng tôi sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào trong tương lai. Úc từng đóng vai trò quan trọng trong nhiều nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trước đây, bao gồm ở châu Phi, Ship và nhiều khu vực khác. Chúng tôi mong muốn hòa bình ở Ukraine, nhưng đồng thời cũng muốn bảo đảm rằng các hành động bất hợp pháp và phi đạo đức của Nga không được thưởng.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố ông sẵn sàng để quân đội Úc tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình ở Ukraine. Tin liên quan đến Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập cảng từ Mexico và Canada từ 4 giờ chiều nay theo giờ đồng bộ Úc Châu, khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, do lo ngại về một cuộc chiến thương mại lớn. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thu mức thuế 25% với hàng hóa từ Canada và Mexico, cùng với mức thuế là 10% đối với năng lượng nhập khẩu từ Canada.
25% đối với Canada và 25% đối với Mexico. Điều đó sẽ bắt đầu ngay lập tức. Vì vậy, họ sẽ phải chịu thuế. Những gì họ cần làm thành thật mà nói là xây dựng các nhà máy sản xuất xe hơi và những thứ khác ngay tại Hoa Kỳ. Khi đó, họ sẽ không phải chịu thuế nữa.
Các nhà kinh tế cho rằng, mức thuế của ông Trump đối với hai quốc gia này áp dụng cho hơn 900 tỷ Mỹ kim hàng nhập khẩu hàng năm vào Hoa Kỳ sẽ gây ra một cú sốc nghiêm trọng đối với nền kinh tế Bắc Mỹ, vốn có tính liên kết cao. Thông báo của ông đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc, lợi suất trái phiếu giảm mạnh. Trong khi đó, đồng peso Mexico và đô la Canada đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Người dân Canada bày tỏ lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra từ các tranh chấp thương mại này.
It's honestly kind of insane.
Thật sự là điên rồ, cả hai nước đều hưởng lợi rất nhiều từ nhau. Chúng ta là đối tác mà. Điều này thật sự rất bực bội vì nó không hợp lý chút nào cả. Hoàn toàn là không hợp lý chút nào cả.
Mức thuế đáp trả của ông Trump đối với các quốc gia đánh thuế hàng hóa Mỹ dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự cùng với Bích Ngọc trên SBS. Quay trở về Úc, cơn bão nhiệt đới Alfred đã mạnh lên từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 trong vòng 12 giờ qua, khi nó tiến gần hơn đến bờ biển Queensland. Nhà khí tượng cho biết, cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ sớm nhất vào thứ Năm ngày 6 tháng 3, ảnh hưởng đến cư dân ở đông nam Queensland và vùng đông bắc New South Wales. Nhà khí tượng học cấp cao Jonathan Howe cho biết, tác động của dự báo là rất đáng kể.
Chúng ta có thể chứng kiến lũ lụt từ trung bình cho đến nghiêm trọng, đặc biệt là ở New South Wales và đông nam Queensland. Nhiều con sông lớn và các khu vực dân cư đông đúc sẽ bị ảnh hưởng, với tổng lượng mưa dự kiến vượt 200-400mm trên diện rộng. Ngoài ra, thì các đợt sóng từ phía đông kết hợp với thủy trường cao đang gây xói lở bờ biển nghiêm trọng và làm mất đi nhiều bãi biển.
Chuyển qua tin khác, Bộ trưởng Nữ giới Cathy Gallagher hoan nghênh dữ liệu mới về chênh lệch lương theo giới tại Úc, cho rằng điều này cho thấy ngày càng có nhiều nhà tuyển dụng nỗ lực giảm bất bình đẳng thu nhập. Theo báo cáo thứ hai về mức thu nhập trung bình của nam và nữ trong lực lượng lao động, cơ quan bình đẳng giới tại nơi làm việc, tên tiếng Anh là Workplace Gender Equality Agency, tiết lộ rằng chênh lệch thu nhập hàng năm là 28.425 đô la. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình phụ nữ kiếm được 78 xu cho mỗi đô la mà nam giới kiếm được. Phân tích cũng cho thấy 56% nhà tuyển dụng đã cải thiện mức chênh lệch lương theo giới trong năm qua, nhưng vẫn còn 79% nhà tuyển dụng có mức chênh lệch lớn hơn phạm vi mục tiêu là 5%. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Gallagher cho rằng đây vẫn là dấu hiệu tích cực khi ngày càng nhiều nhà tuyển dụng hướng tới bình đẳng thu nhập.
Năm nay thì nhiều nhà tuyển dụng đã giảm được chênh lệch lương theo giới, khoảng cách thu nhập đang dần thu hẹp. Quan trọng hơn và cũng là lý do chúng tôi muốn công bố dữ liệu này là ngày càng có nhiều nhà tuyển dụng quan tâm đến tình hình trong chính doanh nghiệp của họ, tương tác với nhân viên và phân tích các yếu tố dẫn đến những kết quả này trong công ty của họ.
Chênh lệch thu nhập vẫn cao nhất trong các ngành do nam giới chiếm ưu thế, như là xây dựng 25,3% và dịch vụ tài chính bảo hiểm 22,2%. Tin giáo dục. Chính phủ liên bang đã công bố khoản đầu tư 4,8 tỷ đô la vào các trường học ở New South Wales, có hiệu lực từ năm sau nếu đảng lao động tái đắc cử. Trong vòng 10 năm, thì khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ 780.000 học sinh và nâng tỷ lệ đóng góp của liên bang vào hệ thống giáo dục lớn nhất nước Úc thêm 5%, lên 25%. Hiện tại, chính phủ liên bang đóng góp 20% theo tiêu chuẩn nguồn lực giáo dục Schooling Resource Standard, trong khi các tiểu bang có trách nhiệm tài trợ 75% cho các trường công lập, để lại khoảng trống 5%, điều mà các chính phủ đang cố gắng thu hẹp. Bộ trưởng giáo dục liên bang ông Jason Clare cho biết các chuyên gia khuyến nghị can thiệp sớm vào lĩnh vực giáo dục, đồng thời chỉ trích chính phủ của đảng tự do vì đã cắt giảm ngân sách giáo dục khi lên nắm quyền hơn một thập kỷ trước.
Chúng tôi đã làm việc với các chuyên gia để xác định là nên đầu tư số tiền này vào đâu. Như tôi đã nói thì đây không phải là một tấm sét trống mà sẽ ràng buộc với những cải tổ thực tiễn mà chúng tôi biết là có hiệu quả. Tất cả các khuyến nghị mà chúng tôi nhận được đều cho thấy rằng cần xác định sớm trẻ em cần hỗ trợ thông qua kiểm tra ngữ âm hoặc là bài kiểm tra toán ở lớp 1. Khi xác định được trẻ cần giúp đỡ thì phải bảo đảm cung cấp sự hỗ trợ bổ sung cho các em. Đó chính là mục đích của dạy kèm hỗ trợ cá nhân hóa.
Chuyển qua một tin khác, các đạo diễn người Palestine và Israel của một bộ phim đạt giải Oscar đã kêu gọi thế giới quyền bình đẳng cho cả hai dân tộc của họ. Bộ phim No Other Land tiết lộ việc Israel cưỡng chế di dời một cộng đồng Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng đã giành giải Oscar cho phim tài liệu xuất sắc nhất tại lễ trao giải vào thứ Hai 3 tháng 3. Đồng đạo diễn là Paso Atra và nhà báo Israel Chuval Abraham đã dành 5 năm thực hiện bộ phim, ghi lại cảnh bạo lực của những người định cư Do Thái và binh lính Israel khi họ phá hủy nhà cửa và trục xuất cư dân. Bộ phim tài liệu nằm nổi bật hai thực tế song song mà hai người bạn đang sống. Ông Abraham có thể đi lại tự do, trong khi ông Atra thì bị giới hạn trong một vùng lãnh thổ ngày càng thu hẹp đối với người Palestine. Ông Abraham đã dùng bài phát biểu của mình để kêu gọi hòa bình và cáo buộc Hoa Kỳ ngăn cản một giải pháp cho vấn đề này.
Chúng tôi đã cùng nhau làm bộ phim này, người Palestine và người Israel, vì khi hợp lại thì tiếng nói của chúng tôi mạnh mẽ hơn. Khi tôi nhìn Paso, tôi thấy anh ấy như một người anh em, nhưng chúng tôi không bình đẳng. Chúng tôi sống dưới một chế độ mà tôi được tự do theo luật dân sự, còn Paso thì bị ràng buộc bởi luật quân sự, những điều đang hủy hoại cuộc sống của anh ấy và anh ấy không thể kiểm soát được. Nhưng vẫn có một con đường khác, một giải pháp chính trị không dựa trên sự thống trị sắc tộc, mà công nhận quyền quốc gia của cả hai dân tộc chúng tôi. Và tôi phải nói rằng ngay lúc này, chính sách đối ngoại của đất nước này đang góp phần ngăn chặn con đường đó.
Chuyển qua tin thể thao, các quan chức golf Úc đã hủy bỏ giải Women's PGA Championship do cơn bão nhiệt đới Alfred sắp đổ bộ. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Century Cove Golf Club ở Gold Coast vào tuần này. Trong khi đó, thì các viên chức của tổ chức thể thao AFL và NRL cho biết họ vẫn đang chờ quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục tổ chức các trận đấu tại Brisbane và Gold Coast vào cuối tuần này hay không. Trong một tuyên bố, thì Golf Australia cho biết họ đã đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ khi hủy giải đấu trước khi vòng đấu đầu tiên diễn ra vào thứ Năm. Họ khẳng định rằng sự an toàn của các vận động viên, nhân viên, người hâm mộ và tất cả các bên liên quan là ưu tiên hàng đầu. Chuyển qua tin Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tiếng đề nghị các doanh nghiệp Liên minh châu Âu, EU tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, xem Việt Nam là điểm quan trọng phát triển chuỗi cung ứng và yên tâm xác định đây là cứ điểm đầu tư an toàn, theo trang tin tức chính thức của Chính phủ Việt Nam. Phát biểu của ông Chính được đưa ra trong buổi tọa đàm với các doanh nghiệp châu Âu tại trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, trong lúc cả Việt Nam và EU đều đang đối diện với nguy cơ bị tân chính quyền Tổng thống Donald Trump áp các mức thuế quan trả đũa lên hàng nhập khẩu vào Mỹ. Nhắc đến mục tiêu tăng trưởng 8% của Việt Nam trong năm 2025, ông Chính kêu gọi cho ủng hộ và hỗ trợ cho Việt Nam đạt mục tiêu này nhằm tạo động lực lên mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới và đến năm 2045 đạt mục tiêu quốc gia phát triển có thu nhập cao, theo báo Lao động trích dẫn. Thủ tướng Việt Nam cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp châu Âu có tiếng nói thúc đẩy 9 nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn hiệp định IVPA, thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IWU đối với xuất khẩu hải sản Việt Nam và mong EU tiếp tục duy trì viện trợ ODA. Chuyển qua tin hối suất, ngày hôm nay 1 đô la Úc đổi được 62 xu Mỹ, tương đương với 15.858 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 5 tháng 3, tại Perth, trời nắng cao nhất 34 độ, Adelaide trời nắng cao nhất 31 độ, Melbourne trời nắng buổi trưa 32 độ, Hobart có một vài cơn mưa cao nhất 26 độ, Canberra trời quang cao nhất 30 độ, Wollongong có một vài cơn mưa cao nhất 25 độ, Sydney và Newcastle có một vài cơn mưa 26-27 độ vào buổi trưa, Brisbane trời gió có mưa cao nhất 27 độ, Cairns nắng cả ngày buổi trưa 32 độ và tại Darwin trời nắng cao nhất 35 độ. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời sự giờ đầu của Ban Việt ngữ với các tin chính sau đây. Mỹ tuyên bố tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Người dân được khuyến cáo không hoảng loạn mua sắm khi chính phủ đang đối phó với cơn bão Alfred. Trong môn golf thì giải vô địch nữ PGA bị hủy bỏ do ảnh hưởng của cơn bão Alfred và Việt Nam đề nghị EU xem Việt Nam là điểm đầu tư an toàn.